This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm này khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn bình thường. Tiến Dũng, Tiến Dũng có gì đặc biệt không?
Tiến Dũng cũng bình thường, rất là khỏe. Lý do tại sao mà anh em chúng tôi thường thường lên sóng hỏi thăm với nhau chúc sức khỏe thì vì cũng biết sức khỏe bây giờ nó rất là quan trọng cho tôi vì trong tuần lễ như cuối kèm vừa rồi đó hôm qua hôm kia đó thì cũng nhận ngay hai cái thông tin mà phải nói là rất là buồn vì bạn lâu rồi sẽ là Đức Tiến chút thời gian của chương trình tại radio ở bên Houston thì cũng gặp cũng quen mấy tuần lễ làm việc với nhau hôm qua nghe nói là anh này cũng đã bị heart attack cũng đã qua đời rồi có một người bạn làm chung với Tiến Dũng nữa cũng đang nằm viện và cũng cầu nguyện cho những người bạn như vậy quý vị vì anh này vừa được lên nói trước hỏi thăm nhau về sức khỏe bây giờ không phải là ta bao nhiêu tuổi rồi hỏi thăm nhau. Thậm chí ngày hôm nay thì có xe hai người thanh niên làm đang ở America chỉ có 25 và 20 mấy 25 24 tuổi thôi vì trong một cái tuần lễ đó luôn hai người này một người đang chơi đá banh một là chết một người thì bị máu thoát chết hai người đó và làm cho mình gặp một câu hỏi là lý do tại sao mà người trẻ ngày hôm nay lại qua đời dễ dàng như vậy và những cái qua đời của họ rất là đột ngột quý vị nên trong cái thời điểm này gặp cái học để học sức khỏe là cái điều rất là quan trọng. Sáng nay thì thị trường chứng khoán phải nói là đạt những con số kỷ lục mới quý vị, phải nói là lên rất cao ngay cả từ vàng Dow Jones, Nasdaq cũng vậy luôn. Dow Jones thì phải nói là lên đạt đỉnh luôn. Sáng nay đi mà Dow Jones lên 42 điểm, hiện tại là 40.046 điểm. Nasdaq thì lên hóa trường cao 109 điểm, 16.795 điểm. Lên những con số kỷ lục mới. S&P 500 lên 18 điểm, 5.321 điểm. Dầu thô lên 16 xu, hiện tại là 8.22 triệu cho một thùng dầu thô. Nhưng mà dầu thô trong những ngày sắp tới sẽ lên nữa, bởi vì cái sự bất ổn ở bên Trung Đông mà nó leo thang khi mà ông tổng thống Iran bị rớt trực thăng chết buổi sáng hôm nay thì đây là những con số ấy đó. Dầu thô sẽ lên nữa. Vàng thì lên 4.90 đồng, một con số kỷ lục mới là 2.422 đồng 30 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày nay là 6.55, 30 năm là 7.10. Vàng ở Việt Nam mua vào 89.100.000 đồng cho một lượng, bán ra 90.700.000 đồng cho một lượng kim thưa vị. Bản tin đầu tiên thì rất là thú vị. Walmart thường đưa ra những cái doanh thu của mình và mỗi năm như vậy thì họ đưa ra những cái gọi là cái level của những cái người dân Hoa Kỳ nằm trong cái income level nào là gọi là distribution, tức là về mua sắm ở Walmart nhiều nhất. Thì nó có ba cái level. Nó ba cái level là gì mà không biết nhiều ba thành phần hay không phải? Cái income, ba cái hạng income 50.000 trở xuống thì chúng ta biết rồi, cái income này đó, cái hộ gia đình nào mà nằm trong income 50.000 trở xuống thì mua sắm ở Walmart rất là nhiều. Và người ta thường nói cái Walmart là cái chợ cho những người nghèo. Và cái income từ 50.000 đến 100.000 và 100.000 đụng nóc luôn. Thì họ cho biết sáng hôm nay riêng về cái 4 tháng đầu tiên, tức là 4 months, the first 4 months of 2024, thì cái biggest contribution là những cái người là những cái hộ gia đình làm trên 100.000. Bất ngờ ha, phải bất ngờ ha. Lý do vì ngày hôm nay bắt đầu người giàu đó, họ đang suy nghĩ trở lại, họ thấy là wow, nó có một phần ảnh hưởng thiệt đến income của họ chứ không phải là không. Và họ chuyển qua. Vậy thì mình thấy người giàu cũng khóc là có thật, quý vị. Và sau khi Kisper Survey này đưa ra, họ cũng nói luôn, riêng về tháng 8 năm 2022 đó, cũng một cái survey được thực hiện, thì họ nói thời điểm đó những người làm 50.000 đến 100.000 là distribution cho Walmart rất là nhiều. Và họ thấy điều này bắt đầu có sự thay đổi về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, tức là người giàu bắt đầu mua sắm một cách tiết kiệm hơn. Trong khi mà có một cái sự report như vậy đó, thì cái đối thủ cạnh tranh với Walmart đó là Target. Target bắt đầu giật mình. Tại vì trước đây biết rằng cái người giàu thì họ đi chợ Target, cái người nghèo thì họ chợ Walmart. Đơn giản, những cái mặt hàng của Target mặc dù nó hơi giống một chút, nhưng mà nó cái cách bao bì, cách trưng bày nữa thì nó lại high-end hơn Walmart một chút. Nên những người mà income cao thì họ thích đi vào Target hơn là đi vào Walmart. Và khi mà cái report này được đưa ra thì Target hết hồn, sợ quá đi. Và sáng hôm nay, mới sáng hôm nay thôi, họ đưa ra một cái quyết định là giảm giá 1.500 cái sản phẩm của Target để kéo những cái người mà gọi là high income trở lại. Chưa xong, họ nói đây là cái khởi đầu mà chúng tôi muốn welcome back những người đó. Nhưng mà trong tuần này chúng tôi giảm giá đến 5.000 sản phẩm gọi là giảm giá ở Target. Thấy không? Tức là khi mà trâu bò hút nhau như vậy thì ruồi mũi hưởng lợi. Thấy không? Nhưng mà ví dụ thấy trong cái bối cảnh tình hình kinh tế hiện tại bây giờ, giờ có giảm cỡ nào, người Mỹ cũng đang rất là cẩn thận sự mua sắm của mình. Vì cái bản tin kế tiếp đây cũng là bản tin mà Dũng thấy là rõ ràng là người Mỹ có một cách gọi là cái đời sống thắt lưng buộc bụng hiện tại bây giờ. Lunch out the debt. Tức là khi mà quý vị đã từng làm ở hãng xưởng, nó gọi là cái professional job, sáng sớm 9 giờ có mặt ở trong office, bận vest, thắt cà vạt, thắt Samsonite đi làm, phải không? Ví dụ cho từng gọi là 6-7 năm trời làm những công việc như thế này, làm nhiều cái công ty khác nhau, mình không có đem đồ ăn theo, quý vị rất là ngại. Quý vị có tưởng tượng mà một cái bộ đồ vest, thắt cà vạt, sang trọng, thắt vali, cặp táp đi làm ở đây cầm cái gọng mơ cơm, nhìn nó kỳ lắm luôn á. Nên những người mà professional job họ ít khi nào đem cơm hay đem ổ bánh mì theo gặm lắm, quý vị. Họ đi ăn trưa. Tại sao ăn trưa? Tại vì cái lương của họ nó covered như xăng ăn trưa. Ví dụ bây giờ thì cũng nói về 6.000, nói về mình thì 6.000 một tháng, tức là vị trí khoảng 70,000 một năm, 6.000 một tháng, ăn trưa chỉ tốn từ 100 đến 120 đồng trong tuần thôi. Thì chi ra đó 126.000 thì chỉ có 2%, 2% trên total cái income của mình, đâu có nhiều lắm vậy. Nên người ta thích ăn trưa, trưa ra là đủ bạn bè để ăn trưa bình thường. Nhưng bây giờ cái con số này nó thay đổi. Họ cho biết rằng từ 11 giờ đến 2 giờ những cái nhân viên về văn phòng đó ăn trưa giảm đến 3.3%. Cái điều này nó ảnh hưởng, thứ nhất là cái túi tiền của người dân có ảnh hưởng đến cái giá cả, gọi là inflation hay gọi là lạm phát. Thứ hai, khi mà họ hạn chế như vậy đó thì ảnh hưởng đến những cái cửa tiệm quán xá, nó sẽ bị ảnh hưởng nữa. Và họ cho nói rằng, họ cho biết từ năm 2019 đến nay thì con số này bắt đầu có giảm từ từ đến 3.3%. Trong khi weekend nó lại tăng 4.2%. Tức là những người làm professional job, họ không ăn trưa, có thể họ đem ổ bánh mì, họ gặp mình không biết. Nhưng mà sau cái những ngày mệt mỏi, họ lại có thời gian với gia đình và đi ăn tối. Tức là họ có những cái buổi đêm weekend, ăn gọi là đêm cuối tuần, họ dẫn gia đình đi ăn. Nó lại tăng đến 4.2%. Trong khi cái happy hour là từ 4 giờ cho đến 6 giờ, tan sở làm, thì cái này nó lên 0.3%, tức là con số lên rất là khiêm nhường. Tức là nó tăng lên từ năm 2019 đến nay, thì nó tăng lên chút xíu khiêm nhường. Tức là người ta sau giờ làm việc có thể đi uống cà phê hay ra uống ly bia, họ đi về. Người Mỹ most gì như vậy, ví dụ họ đã làm đến giờ mà từ thứ 6, thứ 7, chiều thứ 6, chiều thứ 5, thứ 6 đó, hoặc là thứ 4 nó on sale, dù uống gì, một lon bia được, lon bia free gì đó, thì họ rủ ra những cái bar này mà uống một lon bia đi về. Thì cái đó nó lên 0.3%, thưa quý vị. Và bởi vì cái lunch out is dead và làm cho cái Red Lobster sáng hôm nay họ phá bankruptcy luôn. Red Lobster đã chính thức khai bankruptcy sáng nay sau khi họ đóng cửa rất là nhiều cái cửa tiệm, trong vòng khoảng mấy chục cái cửa tiệm trong vòng 27 cái tiểu bang đó, quý vị. Bởi vì Lobster họ biết rằng khi mà trong thời điểm khó khăn như vậy đó mà họ bán một cái cửa tiệm Lobster và nhiều cửa tiệm như vậy đó, thì buyer họ sẽ rất là sợ. À, ví dụ có 1,000 cửa tiệm, thêm ví dụ nha, thì những người buyer thứ nhất là sợ, tại vì cái tiệm này nhiều quá, họ bỏ tiền nhiều mà họ không có handle nổi, thì họ sẽ bị lỗ như vậy, họ sẽ đóng cửa giống như vậy thôi, cho là vì một cái vết xe cũ. Nên Lobster biết trước đóng hết nhiều cửa tiệm này, chưa là ít đủ khả năng để một cái người nào đó có tiền họ mua lại. Thì cái Chapter 11 là sao? Tức là họ đóng cửa, vẫn mở cửa, những cửa tiệm vẫn mở cửa, vẫn làm việc, ngưng lại những cái tiền lời v.v. thì đã chờ cho những người nào có tiền nhảy vào để mua lại cửa tiệm đó. Và tin kiến tiếp thì bản tin này cũng cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cái inflation, ảnh hưởng rất là nhiều. Lý do tại sao Dũng sẽ gửi cho viện, tại vì quý vị có biết rằng Trung Quốc, Dũng xin lỗi là nó phải chơi sao ta, tức là ăn miếng trả miếng. Trung Quốc là ăn miếng trả miếng cái thôi, cái máu của người châu Á tôi làm sao mình không biết, ăn miếng trả miếng. Giống như câu là ngộ sẽ bao thù đấy, vì nhớ tôi đó không, ngộ sẽ bao thù, nó giống như vậy. Tại vì trong cái tuần lễ vừa rồi thì Mỹ đã tariff, gọi là đánh thuế rất mạnh lên xe điện Trung Quốc, computer chip của Trung Quốc, những cái medical product, tức là những cái dụng cụ y khoa của Trung Quốc, đánh thuế rất nặng, ngay cả đến khoảng 100% luôn. Rồi chưa xong, tuần lễ vừa rồi là thứ sáu đó, thì châu Âu mới mở ra cuộc điều tra về những cái cuộn thép, cuộn sắt của Trung Quốc nhập qua châu Âu. Họ nghi vấn rằng nó không được chất lượng. Khi mà hai cái này xảy ra thì Trung Quốc nói rằng wow, tụi bay chơi ngộ hả? Đúng vậy. Thì bây giờ ngộ trở lại. Thì chiều ngày hôm qua Chủ nhật, sáng thứ hai, Chủ nhật là chuẩn bị ra đó, thì sáng thứ hai hôm nay thì cái report Trung Quốc đưa ra họ thấy hơi buồn cười nha. Họ cấm tất cả những cái sản phẩm nó gọi là plastic, nó replay. Nên họ nói là những cái plastic nào mà trong cái xe nè, trong những cái chip điện tử nè, trong những cái hàng hóa mà gửi qua đó, như là auto part, electronic, rồi cái gì nữa đây, rồi những cái medical equipment, nó y chang Mỹ luôn. Mỹ cấm cái gì họ đưa ra y chang. Những cái vật dụng này mà muốn nhập qua Trung Quốc là những cái gì plastic là không được. Thế họ gọi là điểm không có nhựa, đổi thành sắt hết. Thứ nhất đơn giản như thế này, Tesla là dùng đồ nhựa, tại vì xe điện không thể dùng đồ sắt được, nó nặng thì nó sẽ hao pin. Họ phải dùng tất cả mọi thứ nào cần sử dụng là bằng nhựa, là làm bằng nhựa. Chỉ cái body của cái xe là bằng sắt, họ giữ bằng sắt, còn tất cả bên trong là nhựa để nó nhẹ cái xe. Bây giờ cấm đồ nhựa, auto part nhựa hết rồi, medical equipment sao làm sắt được, không được, phải làm sắt, còn nhựa là không được. Cái câu này chẳng khác nữa là tôi không cho nhập hàng, nhưng mà họ sợ mất lòng họ nói vậy. Thì rõ ràng cái cuộc chiến này không có gì nữa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, ngay cả châu Âu luôn. Ví dụ nói cái hậu quả là như thế này, mỗi năm như vậy đó, Hoa Kỳ nhập hàng của Trung Quốc không dưới 560 tỷ Mỹ Kim mỗi năm nha, dễ sợ không? Trong khi đó, Hoa Kỳ từ năm 2018 dưới thời kỳ của Tổng thống Donald Trump đó, thì ông này đã quyết định cắt rất nhiều những cái nhập cản hàng hóa từ Trung Quốc và đã mở ra một cái sân chơi mới cho Hoa Kỳ để mà họ gọi là người Mỹ xài đồ Mỹ. Từ từ, thí dụ cụ thể như thế này, tức là họ chậm chậm thôi, họ không có làm cái rào cái, họ đánh thuế 20% thôi, nhưng mà bây giờ ông Biden chết 100% là họ chặt lại liền. Dùng được ví dụ như thế này, thời kỳ của tổng thống Donald Trump, xì dầu là một trong những điển hình. Một năm như vậy đó, Hoa Kỳ nhập xì dầu trên 100 triệu xì dầu từ Trung Quốc, xin lỗi, trên tất cả những cái xì dầu, tổng số xì dầu là hoàn toàn những quốc gia, mà tổng số giá trị là khoảng 100 triệu. Họ bắt đầu giảm xuống, trước đó là khoảng đến mấy chục phần, 50-60% là của Trung Quốc. Bắt đầu họ giảm như thế này. Trung Quốc supply 42% xì dầu mua từ Trung Quốc, là mua từ Hồng Kông 17%, mua từ Nhật là 14%, Thái Lan là 7%, Việt Nam là 2%. Họ kéo xuống rồi, tức là khi họ chuẩn bị cắt cái dây gọi là mua hàng của Trung Quốc, thì họ phải cách nào họ mua hàng ở đâu đó đủ cái nhu cầu của người Mỹ đã, họ mới cắt. Trong khi đó ở đây bây giờ không kịp, không có đặt hàng mà cắt một cái rụp thì nó xảy ra inflation. Inflation là sao? Cung và cầu. Nước Mỹ không đủ số lượng để cung cấp cho người dân thì một cái đôi đũa mà đến 5 người dành dịp để mua, đó là trường hợp. Và đây là một cái những trường hợp nhỏ mà tôi sẽ gửi đến quý vị thôi. Nó sẽ xảy ra nhiều cái chẳng hạn như bây giờ tính về cái shipment tức là những hàng hóa mà từ những quốc gia khác nhập vào Hoa Kỳ. Trung Quốc là những cái tàu mà chở hàng hóa lớn thứ tư. Quý vị có biết Costco hay là Costco bán hàng nha. Cái công ty này Costco, nó thiếu chữ T thôi, phải viết COSCO, Costco là lớn thứ tư quý vị. Và những cái hàng này đó là chở hàng hóa từ Trung Quốc, nào là ly bán bô và thí dụ về chén dĩa nhựa vân vân từ Trung Quốc vào Mỹ. Bây giờ họ tăng cái giá cước lên là tự động nước Mỹ chết chắc. Ví dụ bây giờ họ tăng lên 100%, trước đây 4.000 một container họ lên 8.000 đồng. Cái dĩa vào Hoa Kỳ bán 10 cent bây giờ bán 20 cent. Quý vị thấy đơn giản như vậy thôi là Hoa Kỳ bắt đầu có một cái sự khó chịu rồi về inflation. Trong vòng 3 tháng tới đây, tôi nghĩ rằng trễ lắm đó là 3 tháng tới đây, quý vị sẽ thấy cái sự xáo trộn về inflation ở nước Mỹ. Quý vị hy vọng rằng nước Mỹ sẽ có một cái cách nào đó giải quyết vấn đề này. Xin chào lại anh Dũng Nhiên.
Hy vọng là như vậy, tại vì đến tháng 11 này là có tại Hoa Kỳ nó có cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Thì cuộc bầu cử này, tổng thống Mỹ này không chỉ ảnh hưởng đến riêng nước Mỹ mà nó cũng có thể ảnh hưởng đến cả kinh tế của toàn thế giới nữa. Thì hy vọng mọi người sẽ chọn đúng lá phiếu của mình. Cho dù rằng đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ nắm quyền thì không biết rằng những cái sau cuộc bầu cử đó thì kinh tế của Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung có khá hơn không thôi. Nhưng mà trước mắt thì mọi người vẫn cứ tiếp tục thắt lưng buộc bụng, vẫn có những cách chi tiêu xài hợp lý và để cho qua cái cơn bỉ cực tới hồi thái lai, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, hy vọng rằng sau cơn mưa trời lại sáng, những cơn mưa này, hôm nay cơn mưa mà cơn bão nó hơi dài. Nên quý vị, cái câu mà Dũng thường nhắc nhở quý vị là Seminy Limited, tức là đặt đèn, đèn tiền, bất tiêu xài những cái tiền mà không cần thiết, quý vị, những mạng không cần thiết. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 11:60 AM.